Kính thưa quý vị, thưa các bạn, để có thể hiểu rõ nét độc đáo trong tư tưởng của Kohelet liên quan tới hạnh phúc của con người, cần đối chiếu nó với tư tưởng khôn ngoan của các dân tộc trong vùng Trung Đông cổ thời bây giờ. Trước hết là nền khôn ngoan Ai Cập. Thật ra vấn đề hạnh phúc của con người không phải là điều mới mẻ đối với thế giới của vùng Trung Đông cổ xưa kia, trong đó có Ai Cập và vùng Lưỡng Hà. Truyền thống đã duy trì được một số các tác phẩm của nền văn chương khôn ngoan của cả hai vùng. Chúng chỉ cho con người thấy đâu là con đường giúp đạt một sự thành công nào đó, hay làm sao thi hành tốt các nhiệm vụ được giao phó, hoặc làm thế nào để hội nhập vào trong xã hội một cách tốt đẹp nhất. Nó là một loại văn thể đặc biệt, ngày nay được định nghĩa như là thể văn khôn ngoan. Chính khía cạnh thực tế này của các tác phẩm khôn ngoan, đặc biệt là các tác phẩm khôn ngoan Ai Cập, khiến cho người ta coi sự khôn ngoan cổ xưa dạy một thứ luân lý khôn ngoan tinh tuyền, có mục đích duy lợi ích. Rồi người ta nhấn mạnh giá trị sâu sắc hơn của các bút tích này. Chúng tìm đưa con người vào trong trật tự vũ trụ qua việc hiểu biết và chấp nhận Ma-át là nữ thần của sự khôn ngoan, hay các mê là các thần khôn ngoan. Như là chuyên viên về Ai Cập, học giả Frankfurt là người đã bắt đầu tái lượng định trở lại tư tưởng cổ xưa, đặc biệt là tư tưởng Ai Cập. Ông đã đào sâu các tư tưởng của học giả The Book. Tuy nhiên, việc đánh giá bối cảnh của sự khôn ngoan Ai Cập không phải là vấn đề chính lôi kéo sự chú ý của chúng ta ở đây. Điều chúng ta muốn biết đó là các suy tư, khi nền tảng, khi ở bên lề, trong bối cảnh của chúng liên quan tới vài vấn đề của Kohelet, trong đó quan trọng nhất là tư tưởng về sự thưởng phạt như là hậu quả tất nhiên của một tư tưởng tổng quát hơn là thiện ích đối với con người, hệ tại chỗ nào, hay là hệ tại cái gì. Điều đầu tiên cần nói tới ở đây đó là sự khác biệt một trời một vực giữa nền khôn ngoan Ai Cập với nền khôn ngoan Do Thái và Mesopotamia, tức là vùng Lưỡng Hà. Đó là sự kiện nền khôn ngoan Ai Cập có được một yếu tố mà hai nền văn chương khôn ngoan Do Thái và Mesopotamia không hề có được. Yếu tố đó là sự bất tử của linh hồn. 3. Cái nhìn của người Ai Cập đối với cái chết hoàn toàn khác với cái nhìn của người Do Thái và người Mesopotamia, ít nhất là cho tới thời Kohelet. Rồi trong thế giới Do Thái, người ta cũng có được niềm tin vào sự bất tử với Thiên Chúa qua một sự sống còn khác với kiểu của Ai Cập. Nó giúp tư tưởng Do Thái giải quyết được nhiều vấn đề khó khăn mà trước đó xem ra không giải quyết được. Thật vậy, trong một văn bản thuộc Vương quốc cổ tựa đề Sự khôn ngoan của Die Death Hor, người ta đã thấy viết rằng, bạn hãy sửa soạn căn nhà an bình một cách thích hợp và hãy dọn cho mình một chỗ ở phía Tây. Thế giới bên dưới tiếp đón sự sống, căn nhà của sự chết được dành để cho sự sống. Qua đó chúng ta thấy vấn đề của người Ai Cập luôn có trước mặt một khoảng trống, không thấy có trong tư tưởng Do Thái. Dầu sao đi nữa, giải pháp này của việc thưởng phạt trong thế giới bên kia, trong truyền thống Ai Cập, xem ra không bị cột buộc vào vấn đề của người công chính khổ đau, cho bằng gắn liền với vấn đề đau khổ nói chung, là điều cho thấy sự cách biệt giữa vấn đề của Kohelet và vấn đề của tư tưởng Ai Cập. Các văn bản của Vương quốc cổ, cũng như của Vương quốc Trung và Vương quốc mới, đều đồng ý với nhau và khẳng định rằng ai làm điều thiện thì phải tìm thấy sự thiện, và ai làm điều ác thì phải tìm thấy sự ác. Nếu có sự khác biệt giữa các thời đại khác nhau, thì điều này liên quan tới cách thức, quan niệm việc thực hiện sự thưởng phạt. Trong số các tác phẩm của Vương quốc cổ bên Ai Cập, chỉ cần nhắc tới sách Sự khôn ngoan của Tahotep. Trong đó, tác giả nhắn nhủ con người rằng, con chớ gây kinh hoàng giữa loài người, bởi vì Thiên Chúa đánh phạt con trong cùng cách thức như vậy. Đối với các tác phẩm của Vương quốc Trung, chỉ cần nhớ cuốn Sự khôn ngoan của Marie Carré, dạy con người rằng, mỗi cú đánh đều được trả lại bằng một cú như vậy. Nó cũng giống như giáo huấn Kinh Thánh, ác giả, ác báo, đong đấu nào thì nhận lại được đấu đó. Cả trong Vương quốc mới, lý thuyết tổng quát không thay đổi. chúng ta có thể đọc thấy trong bản văn Papiro Insinger C25. Khi con thấy một người bị phận dữ, thì hãy sợ hãi sự thưởng phạt bằng phận dữ. Tưởng cũng cần ghi nhận rằng với thời gian qua đi, trong khi các thí dụ về người công chính khổ đau gia tăng, thì có một vài tác phẩm vùng Mesopotamia vẫn tiếp tục tin tưởng nơi hệ thống thưởng phạt khôn ngoan. Như đã thấy, nền văn chương khôn ngoan Ai Cập đã không bao giờ lấy thế giới bên kia như là yếu tố để giải quyết khó khăn của người công chính khổ đau, và như thế là vì nó đã không bao giờ chấp nhận sự hiện hữu của người công chính khổ đau. Truyền thống khôn ngoan Do Thái cổ xưa cũng di chuyển trong chính bầu khí ấy, như được minh chứng trong sách Châm Ngôn. Và ngay trong thời Tân Ước, nỗi khổ đau cũng gây gương mù gương xấu cho các môn đệ của Đức Giê-xu. Khi thấy người mù bình sinh, các môn đệ không biết đó là lỗi của anh ta hay là của cha mẹ anh. Tư tưởng Thiên Chúa đánh phạt tội của cha ông đến 3-4 đời vẫn còn rất sống động. Nhưng trong trường hợp của người mù từ lúc mới sinh thì có khó khăn, vì hình phạt mà anh phải chịu đã bắt đầu trước khi anh ta có trí khôn để có thể phạm tội. Nếu quan niệm về thế giới bên kia hiện hữu trong óc người Ai Cập, thì xem ra nó có từ trước trong sự phát triển của tư tưởng Ai Cập. Nó mang một dấu vết thanh thản nào đó, nhưng lại không tích cực trong giải pháp cho các vấn đề khác gắn liền với vấn đề của sự bất tử. Sách Sự Khôn Ngoan của Medicare có viết, các hành động của người chết được chất đống gần nó. Ai đến với người chết mà đã không phạm tội thì sẽ như là một vị thần giữa họ. Xem ra người Ai Cập thời Vương quốc Trung có một quan niệm về thế giới bên kia giống như quan niệm Kitô, các công việc làm theo người chết xuống mồ, và mỗi người sẽ được thưởng xứng với các công việc mình làm. Tuy nhiên trong thực tế, các lo lắng bùa phép đồng hành với linh hồn trong chuyến đi sang thế giới bên kia khiến cho chúng ta phải nghi ngờ quan niệm luân lý đạo đức của Ai Cập về thế giới bên kia. Vài hàng trước câu trích trên đây, sách Sự Khôn Ngoan của Medicare đã đề cập tới sự cần thiết phải đọc trong sách để biết sự phán xét xảy ra như thế nào, hầu có thể đi tới đó bằng an. Văn bản viết, con hãy đọc trong cuốn sách dò xét con người trước thần linh, rồi an bình tiến vào vương quốc của người chết. Sách của người chết cũng nói tới các hiểm nguy mà linh hồn phải đương đầu trong hành trình hướng về phía Tây hạnh phúc. Và để thắng vượt các hiểm nguy đó, chỉ có một phương thế mà thôi, đó là biết công thức thích hợp, công thức trao ban cho bạn một sự hiểu biết là quyền lực. Tất cả những điều trên đây độc lập với một quan niệm luân lý đạo đức về thế giới bên kia. Con đường mà sự khôn ngoan Ai Cập dẫn tới xem ra là sự hiểu biết cứu thoát hơn là luân lý cứu thoát. Trái lại, xem ra quan niệm an bình thanh thản này của người Ai Cập liên quan tới sự sống hoàn toàn bị thống trị bởi một tư tưởng về sự bất tử đã tích cực trong việc giải quyết điều không thể chịu đựng nổi trong nỗi khổ đau của con người. Trong cuốn Cuộc đối thoại của một người thất vọng với linh hồn mình, cái chết xem ra là sự nghỉ ngơi cho người mệt nhọc, sức khỏe cho người đau yếu. Nhưng cái chết này thật ra không phải là sự hư vô trấn an con người, trong nghĩa nó phân tán, mà là xác tín chắc chắn rằng các khổ đau của cuộc sống sẽ không có trong thế giới bên kia, nơi con người sẽ giống như một thần linh, và sau cùng sẽ có được sự khôn ngoan mà nó đã ước mong một cách vô ích khi còn sống trên trần gian này. Tác phẩm Tiếng Hát của Người Chơi Hạc Cầm không lạc quan như thế, vì nó mời gọi con người hưởng thụ lạc thú mà cuộc sống cống hiến cho nó, như là liều thuốc duy nhất chống lại các khổ đau. Tiếng hát của người chơi hạc cầm lật ngược sự khôn ngoan truyền thống Ai Cập khi viết, không có ai trở lại từ đó để nói cho chúng ta biết sống ở đó như thế nào. Hãy tươi vui để quên đi rằng bạn phải chết. Cả những người nổi tiếng khôn ngoan trong quá khứ như Imhotep và Diedepor cũng như là đã không bao giờ hiện hữu, mặc dù người ta còn nói với các lời của họ. Sự chắc chắn về thế giới bên kia biến mất, và cùng với nó là mọi giá trị gắn liền với sự sống, và để chiến thắng khổ đau thì chỉ còn có tươi vui. cả phía trái của nền khôn ngoan Ai Cập như lộ hiện trong tác phẩm Tiếng Hát của Người Chơi Hạc Cầm, cũng một lần nữa cho chúng ta thấy rằng chính nỗi khổ đau nói chung gây gương mù gương xấu cho người Ai Cập, chứ không phải việc thiếu sự thưởng phạt. Vài trang trong sách Kohelet cũng vang vọng sự tươi vui đó như là phương cách duy nhất giúp con người đối phó với cuộc mạo hiểm là kiếp người của mình. Nhưng cuộc mạo hiểm trong tư tưởng của Kohelet phức tạp và thê thảm hơn nhiều, bởi vì nó không phát xuất từ sự khổ đau, mà từ cái vô lý của việc thiếu mọi luật lệ liên quan tới sự thưởng phạt. Kết luận, việc duyệt xét nền khôn ngoan Ai Cập với vấn đề nền tảng của sách giảng viên là sự thưởng phạt, chúng ta có thể nói rằng nó di chuyển trong một bầu trời khác với bầu trời Ai Cập. Các kết luận của Kohelet không chỉ khác biệt với các kết luận của bất cứ nhà khôn ngoan Ai Cập nào khác, mà kiểu đương đầu với vấn đề cũng khác nữa. Nếu có cái gì đó của sự khôn ngoan Ai Cập còn sống sót khi thế giới Ai Cập tàn lụi, thì xem ra đó là ước muốn được cứu rỗi nào đó, được hiểu như là ơn cứu rỗi cá nhân. Và nó được nhìn trong sự kiếm tìm của tâm hồn Ai Cập, một sự hiểu biết cho phép một mình đạt sự cứu rỗi ấy. Nó được tìm kiếm trong một sự ưa thích nào đó đối với sự cân đối cho phép các dự phóng táo bạo hơn từ thế giới này bước vào trong một thế giới khác, được nhìn không phải như là một thế giới hoàn toàn khác biệt, mà chỉ là một bổ túc cho thế giới này.